Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
và tôi biết tôi đang còn sống và tôi rất trân quý giờ phút hiện tại. Thở ra, tôi mỉm cười an lạc với phút giây mộng nhịp này.
Hoặc là cái giờ phút cái địa chỉ chung người ta
nhập được cái dung một phần hối tiếc, mình trở lại giờ mình còn vọng tâm có cầu ngồi để thích thở. Nên mình phải tự ra cái cách mình thực tập và có hoạt thực tập và chia sẻ với đại chúng là mỗi ngày sáng mình thức dậy để có năng lượng mình làm việc cho một ngày hôm đó, thì mình tưới tẩm vào trong cái lớp tâm của mình bằng những cái điều rất lành, rất thiện, bằng cách là mình nói hôm nay mình có một ngày để mình làm hạnh phúc cho người thân. Chứ mình nếu mà sáng lên trời hôm bữa nay mình phải làm cái việc cho ông này, mình làm cái kia cho ông kia, mình mệt lắm. Ví dụ như là hôm nay quý vị thấy có bao nhiêu một ngày xong rồi, thì khi mà thầy Pháp Âm đang giảng buổi chiều thì có quà đi vô, mình chuẩn bị một vài cái gì đó để cho tối nay mình nói chuyện. Vừa xong một cái buông ra cái đi lên công phu của quý vị, lên công phu rồi cho là xuống cơm, ăn cơm rồi thì mới vừa bước ra cửa đi đến cuối là mình biết là mình có cái hẹn sáng rồi, có một gia đình có người thân bệnh nặng và muốn gặp mình để nhờ an ủi và hộ niệm cầu an. Mình lại để thì giờ lên mình gặp các vị đó, gặp các vị đó thì cầu nguyện chút xíu rồi đi vô, để đi vô lo cái công việc gửi tiền về Việt Nam để mà chuẩn bị bố thí vào tháng 7 này. Vừa xong cái nhìn đồng hồ có thấy còn 5 phút, còn 5 phút đó thôi mình đi vô ngã lưng cái, thì vừa ngã lưng cái nó tiếng gõ cửa, cái là ngồi dậy lại, ngồi dậy lại. Nhưng mà mình không thấy mệt, nhiều khi nó mệt chút xíu thôi, nó mệt tim chút thôi, nhưng nãy giờ lên nó mệt lắm. Nhưng mà mình biết là mình có thể vượt được nó, mà mình có thể mình ra đây mình ngồi sinh hoạt với đại chúng, có thể là cái buổi nói chuyện của mình không có ra gì hết, nhưng mà chỉ cần ngồi nhìn thấy tất cả mọi người trong đó tu bình an tốt. Cho nên sáng ra có bạn hay hỏi lên hôm tối với bác có ngủ được không, mà nghe với bác ngủ được khỏe là mừng, tại vì người lớn tuổi mà ngủ không được và trong vài hôm thì sẽ mệt lắm. Người trẻ một đời thì cũng chỉ là người già, vậy cho nên quý vị cũng phải dưỡng bằng cách là mình an tâm tu học, có nhà nước no rồi, dân không cần no, thành thử ra quý vị cứ an tâm tu học. Rồi bác hòa xin chia sẻ như vậy, thì mỗi vị sáng ngủ dậy thì nhớ mỉm cười và tự nói với mình là hạnh phúc quá, mình còn đang sống, mình còn có một ngày nữa. Quý vị có thể học hai câu này để mà mình làm một ngày của mình nó đẹp, một ngày mình sống cho nó có ý nghĩa. Hai câu như thế này: cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, mỗi sáng mình thức dậy mình còn mở mắt, mình còn có được một ngày mới, ta có thêm ngày mới để yêu thương, hay là ta có thêm ngày nữa yêu thương ai, yêu thương những người thân của mình, chăm sóc người thân của mình, mình chăm sóc cho mình, tại vì nếu mình chăm sóc được mình thì mình có sức khỏe mình chăm sóc người khác. Cho nên cái chuyện tu hành là mỗi ngày mình phải biết tưới tẩm vào cái mảnh đất thân của mình. Quý vị đi tu như thế này là quý vị đang tưới tẩm những cái hạt giống tốt, những cái chủng tử tốt vào trong đất thân của mình. Thay vì giờ này mình ngồi ở nhà mình coi TV, mình nói chuyện, mình đi chơi thì nó cũng vui đó, nhưng mà cái vui đó là sao? Xong rồi một ngày thì nó hết, mà nhiều khi còn mệt mỏi, phải không? Đi một ngày chụp cả đống phim rửa về coi xong lần cái tay vô cùng bỏ ra. Rồi bây giờ đó là người ta còn có cái kiểu cách nó mới hơn là chụp xong rồi để vô một máy hay là bỏ một cái dĩa rồi cũng coi lần rồi là xong. Rồi đi chỗ này đi chỗ kia xong ngày cái mình mệt mỏi. Còn mình tu như thế này thì mình biết rằng cái thân mình đôi khi nó không mệt, nhưng mà về cái tinh thần mình thì nó bồi bổ nhiều lắm. Tại vì mình kinh, mình ngồi thiền, mình nghe giảng là Phật pháp, mình làm công quả một ngày mình sống có ý nghĩa. Vì cho nên Pháp Hòa cũng xin chia sẻ với đại chúng như vậy, để một ngày mình có hạnh phúc, một ngày mình có an lạc, và làm cho cái sức mạnh của tâm đó bằng cách mình tư tâm. Thôi bây giờ mình tưới tắm một cái buổi chiều của mình cho nó tỉnh hồn tỉnh vía, mà khắp cho mình cùng nhau mình hát một bài nhạc đạo, cho mình cái buổi đó làm nhạc giọt mưa trên lá. Thôi ngoài lại chúng hát bài ở trang 26, trang 26. Trang 26 bài 39. Ai bảo đi tu là khổ? Thì chú biết hát là hạnh phúc. Phải tập ha. Rồi bây giờ mình cùng hát ha. 2, 3. Ai bảo đi tu là
và cần người chữa bệnh.
Thì sau khi mà ông vua nghe tin các vị này đến thì ông cũng muốn bắt mạch trị bệnh, nhưng mà ông chưa có tin gì lắm, nhưng mà bộ không có thần thông có phép, cho nên đã làm cho ông tin là bộ không là một người có tài trị. Thì khi mà bắt mạch xong thì cho uống thuốc, thuốc của bộ không làm đó, bằng cách là lấy nhiều thứ cây cỏ nhồi lại, mà đặc biệt trong đó có một thứ gọi là mã níu. Quý vị biết mã níu không? Mã níu tức là nước tiểu của ngựa. Lấy một chén nước tiểu ngựa đổ vô trong cái chén thuốc và nhồi lại, và cho uống. Và uống xong thì vô sổ, sổ một số độc trong người ra, thì sau 5-6 lần sổ thì vua khỏe và vua rất là tin tưởng. Và sau đó bày một cái bữa tiệc để mời thầy trò Bồ Tát đến ăn mừng và cảm tạ. Thì trong khi mà ăn mừng cảm tạ như vậy thì ông vua cũng trình bày thêm một cái sự việc nào mà làm cho bệnh hoạn đến như vậy, là cái lý do rằng ông có một người hoàng hậu, một bà hoàng hậu. Thì một hôm đang ngồi ăn tiệc với hoàng hậu thì có một cái luồng khói sáng bay lên và cuốn mất hoàng hậu của ông đi mất. Thì sau đó thì ông buồn khổ và ông nhớ hoàng hậu. Ông định cái bệnh của ông là bệnh tương tư, bệnh nhớ người yêu. Nhưng mà hoàng hậu thì bà cũng may là khi mà bà bị bắt về cái chỗ của quỷ vương ở, Yêu Tinh ở đó, thì Yêu Tinh cũng muốn cưới hoàng hậu làm vợ. Nhưng mà rất tiếc là Yêu Tinh không có cưới được và không có đụng chạm vô của người vào hoàng hậu được, là vì một hôm mà hoàng hậu đang ở trong cái động yêu thì có một tiên xuất hiện. Có một tiên xuất hiện thì cái ông tiên này á, ổng mới cho bà hoàng hậu cáo giáp bằng năm sắc, và bà mặc cáo giáp nó vô trong người bà rồi á, thì trên người bà có một cáo giáp và có hai tay bà có hai cái vòng màu sắc rất đẹp. Và mỗi khi Yêu Tinh mà muốn nói chuyện với bà hoàng hậu này á, thì Yêu Tinh chỉ ngồi nói chuyện bình thường thôi, mà mỗi lần muốn lại lấy tay mà ôm á hay là rờ bà, đụng vô người bà đó, thì Yêu Tinh bị văng trở lại, là bởi vì cái sức mạnh của cái chiếc áo giáp nó có thần có lực, cho nên là Yêu Tinh không có đứng gần. Thành thử cái đó Yêu Tinh chỉ có điều có chỉ còn một cách gọi là kính gì điểm chi, có nghĩa là kính mà nó xa chứ không thể nào làm được gì hết. Thì sau khi mà ông vua trình bày cho Tôn Ngộ Không biết là bị một cái khói sáng như vậy, thì Tôn Ngộ Không đành phải đi tìm những cái động ở trong núi coi có Yêu Tinh nào. Thì cuối cùng tìm lên được một cái ngọn núi và đánh với Yêu Tinh một trận. Nhưng mà trước khi đánh là Tôn Ngộ Không đã lén giả người làm ở trong đó đi vào để gặp đức thân hoàng hậu, và bảo hoàng hậu phải làm sao lừa gạt cái ông Yêu Tinh này, đưa cái lục lạc tại ông Yêu Tinh này có một cái lục lạc, ba cái chuông, có một cái lục lạc, trong cái lục lạc nó có một cái chuông, và cái chuông đó dù cho Tôn Ngộ Không có tài hay giỏi cách mấy cũng không thể nào đánh lại cái chuông, tại vì cái chuông nó mỗi khi mà nó tắt một cái thì nó sẽ tuôn ra khói, tuôn ra lửa, tuôn ra cát vàng. Cho nên Ngộ Không nó khôn biểu là hoàng hậu phải làm sao lấy được cái chuông. Thì bữa đó Tiên Tinh về, hoàng hậu cũng giả bộ ngọt ngào, cho nên lấy được cái chuông đó và đem đi tráo và đưa cái thiệp cho Ngộ Không. Thì một khi mà Ngộ Không nắm được cái chuông trong tay rồi, thì Ngộ Không bắt đầu mới động tới cổ của Yêu Tinh. Thì lúc đó rồi Yêu Tinh đánh không có lại, Yêu Tinh phải nói dối, đó là cái Ngộ Không, tại vì tôi đang đuối bụng, tôi đánh không có lại, bây giờ cho tôi vô trong, tôi ăn bụng ra tôi đánh. Thì Ngộ Không nói được, ta cho tôi đi ăn. Thì đi vô trong kia thì bảo hoàng hậu đưa chuông ra, thì hoàng hậu đưa thì đưa cái chuông vàng, nó đâu có biết. Ông chạy nó ra nước ngoài, ông nói bây giờ ta không có sợ mà ta có cái chuông này. Thì Ngộ Không nói ta cũng có cái chuông. Thì Ngộ Không đem ra và đánh Yêu Tinh một trận. Thì lúc đó Ngộ Không lắc cái chuông một cái thì bắt đầu lửa cháy, khói bay và cát ở đâu tung té rồi yêu tinh thần. Và yêu tinh phải chạy, và trong khi chạy như vậy thì nhém chút xíu nữa thì Bồ Không đã đánh một trường cho yêu tinh chết rồi. Nhưng mà lúc đó Quan Âm Bồ Tát xuất hiện, thì Quan Âm Bồ Tát bảo Bồ Không đừng có giết nó. Thì đây là lời của Quan Âm Bồ Tát. Cái này ta gọi là nói sách là bách có chính. Con hầu này nó tên, nó có cái lông vàng cho nên gọi là kim hầu. Quan nói con quái đó là con hầu lông vàng của ta dùng cởi, bởi thằng trai ngủ quên nên nó cắn dây trốn xuống đây, làm cho vua Châu Tử tiêu tộc. Quý vị nhớ lời này. Quan nói là cái con này, con kim hậu này, con hậu lông vàng này đi xuống dưới này là giúp, cũng như là giúp cho vua Châu Tử được tiêu tộc. Lúc đó con Bồ Tát nói, tôi thành giả ngơ ngác nói, Bồ Tát nói lộn rồi, con quái ấy bắt hoàng hậu là hại vua Châu Tử, sao lại gọi là làm cho vua Châu Tử tiêu tội? Lúc đó Quan Âm mới giải thích, bởi ngươi chưa biết nguyên khi trước vua Châu Tử còn làm thái tử, tánh vua săn bắn. Một hôm thái tử đi săn bắn nơi núi Lạc Phụng, thấy con công trống và con công mái đều còn nhỏ đậu trên chóp núi. Thái tử dương cung bắn một mũi chết cả hai. Đó là cái lý do là vì vua Châu Tử bắn chết một con, một cặp. Thì nếu nói về cái giới thứ nhất đó là phạm cái gì? Phạm cái giới sát sanh. À, thành thử ra ông đã làm cho con cặp trong một con trống con mái đã xa cách nhau. Vì vậy cho nên ông phải bị một cái nghiệp gì? Cái nghiệp của ông là nghiệp phải xa người yêu mấy năm? 3 năm. Và cái con hổ đó, cái con hổ lông vàng đó, nó đi xuống. Tại vì nếu mà nó không có giúp ông á, để mà cướp hoàng hậu 3 năm đó, thì cái nghiệp nó còn hoài. Cho nên nó mới xuống, nó dạ, nó biến hóa là một con yêu quái để mà cuốn mất bà hoàng hậu đi. Cuốn mất hoàng hậu đi và bắt vua Châu Tử phải chịu cái tội của ba. Thì sau đó rồi thì Bồ Tát thu cái con hậu, hậu lông vàng lại và bay về trên trời. Và lúc đó vua và hoàng hậu cầu phục. Cái câu chuyện nó chỉ đơn giản như vậy mà nó chiếm tới 4 chương ở trong một cái tác phẩm Tây Du Ký, 78-79-71, 4 chương. Ở đây Pháp Hòa cũng giải thích cho đại chúng nghe một vài cái ý trong cái đoạn phim này. Thì Pháp Hòa xin nhắc lại là Pháp Hòa không có nói từng chương trong sách, tại vì quý vị không có sách đọc mà đa số nó có phim. Thì Pháp Hòa theo những cái tình tiết ở trong cái phim đó là giải thích. Kỳ này là kỳ thứ 13, nhưng mà mình nghe nó còn hấp dẫn, và tại vì nó từng đoạn chứ nó không đạt đi. Vua Châu Tử mà bắn cái cặp công nó chết đó, và phải bắt cái quả là sai người yêu, người nhớ, người yêu tới ban, đó là cái quả không phải gì. Cho nên trên đời mình, đây là một cái bài học về nhân quả. Trong này là một bài học về nhân quả. Thì mình mà gieo cái nhân nào đó, thì mình phải bị gặt cái quả. Tại vì mình gieo cái nhân là mình bắn chết một con công để cho nó phải, một con khác nó phải nhớ, phải thương. Vậy cho nên mình cũng phải bị cái quả gặt nhớ, phải thương. Vì cho nên trong cái giới thứ ba mà quý Phật tử tại gia họ trì, thì trong đó có nói một cái câu là con ý thức được rằng, con biết rằng muốn bảo vệ hạnh phúc của con thì con phải biết giữ, phải biết tôn trọng những cái cam kết của con và của người khác. Tại vì nếu mà con không có giữ cái cam kết của con, tức là cam kết là khi mình có vợ có chồng, mình cam kết là sao? anh xin cưới em làm vợ suốt đời, dù bất cứ hoàn cảnh nào, nghèo khổ hay ốm đau, gian nan hay là giàu có gì đó, chúng ta cũng không xa nhau trọn đời với nhau, vân vân. Thì người vợ cũng nói như vậy, người chồng cũng nói như vậy. Thì mình biết rằng mình muốn giữ hạnh phúc của mình thì mình đừng có phá hoại hạnh phúc của mình, mà không phải cho cái giới thứ ba không, mà nói chung cho tất cả các cái thứ khác trên đời này. Thì sau đó mình được ông bà dạy câu như thế nào: cái gì mà con không muốn thì con đừng làm cho mình, phải vậy không? Mà đa số chúng sanh mình thì khác. Mình thì khi gieo nhân á thì mình gieo xả lan, nhưng mà khi quả nó đến á thì mình lại sợ. Mà cái câu mà trong đạo Phật, trong kinh Chư Tổ thường nói là Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sanh thì sợ quả. Tại vì Bồ Tát rất sợ gieo cái nhân, tại vì người ta thấy, người ta biết rõ cái quả đó là gì. Bây giờ mình nói ví dụ nha, mình nói ví dụ như bây giờ đó là mình trồng cái rau thơm, mà cái quả một khi mà rau thơm mà nó chịu mọc rồi á là nó tràn lan hết, ăn hết cái đất tốt của cái khu vườn của mình. Cho nên mình đã bị một lần rồi, cho nên bây giờ mình có cái nhà mới, mình trồng cái gì thì trồng chứ không có dám trồng cái rau thơm. Mà tại vì cái rau thơm á sau ba mùa là bắt đầu nó lan, cái mùi thơm nó không có nguyên sinh nữa, và cái cọng rau thơm bắt đầu nó già, nó có lông, nó dày cuôi, ăn không ngon mà không thơm. Mà bây giờ người ta gọi là bứng đó thì cũng khó, cho nên người ta không dám trồng. Thì Bồ Tát cũng vậy, người ta biết cái quả của nó là như vậy, cho nên lần sau người ta gặp nó nữa là người ta sợ, là không trồng. Bồ Tát là sợ dân, còn mình á thì thích trồng, phải không? Nhưng mà khi quả nó đến thì mình sợ. Mình nói ví dụ, cho nên là trong cái giới thứ ba hướng dẫn mình là mình biết muốn bảo vệ hạnh phúc của mình thì đừng phá hoại hạnh phúc của người khác. Mình biết đó, là mình không có thể nghe những cái lời nói nặng thì người khác cũng vậy thôi, có khác gì mình đâu. Mình biết mà mình thích ăn ngon thì người khác cũng thích ăn ngon. Mình biết mà mình ham sống thì con vật cũng ham sống và sợ chết. Đó. Cho nên mình muốn bảo vệ hạnh phúc mình thì mình phải bảo vệ hạnh phúc của người khác. Và mình biết rằng mỗi một cái tâm niệm mình khởi lên, nhiều khi mình chưa có khởi, chưa có làm hết, nhưng mà mình có khởi. Mà nếu mình cứ dính với cái niệm khởi đó hoài thì lâu ngày cũng thành ra cái gì? Thành ra cái tập niệm. Thí dụ như mình nói ví dụ như thế này, mình nói ví dụ như là mình thường thấy mắng người kia là quỷ sứ. Mình nói ví dụ vậy, một câu nói rất đơn giản, nếu mà bình thường vui vẻ với nhau đó mà mắng câu quỷ sứ thì nghe rất dễ thương. Nhưng mà khi mình nhận nhau rồi á mà cái chữ quỷ sứ đó nó còn nghe dễ thương như lúc đó không? Không, tại khi mình nhận nhau rồi thì cái người kia mắng mình là quỷ sứ thì mình cũng tìm cách trả lại, tôi là quỷ sứ, còn chị là yêu tinh. À, nhưng mà lúc bình thường mà quỷ sứ thích lắm, nhất là các anh mà gặp được các cô mà mắc quỷ sứ thì các anh thôi hết sảy. Thành thử ra cái lúc vui thì nó như vậy, nhưng mà khi một cái lúc mà cái tập khí mà nó dần, mình tưới lâu ngày nó thành. Cho nên bà nói ví dụ như thế này, quý vị biết là trong thời gian mà mình tu học thì thường thường thỉnh thoảng mình là người phàm mà thỉnh thoảng nó còn khởi những cái tâm niệm xấu. Nhưng mà cái cách của bà thực tập là gì nè, mình khởi lên mình, cái tư tưởng nó xấu nó khởi lên trong mình, cái mình nóng bụng liền, mình nói trời ơi, mình đang hướng dẫn, mình nói cụ thể một chút đi. Bây giờ các bạn muốn là mình có một cái khóa tu cho nó được đồng thấm, và nếu mà có bạn khởi một cái niệm mà sân si là muốn nghe hơn với ai đó, cái tự nhiên có bạn nhắc mình là gì, mình khởi niệm
rằng đó, cái phía hậu của mình là con cái, cho nên nếu mình khởi một cái gì mà không lành đó thì ai hưởng? Con cái là hết nhiều, cho nên không dám. Thì thường thường cái thực tập có hoài là mình đang tổ chức khóa tu thì mình sợ cái khóa tu nó không thành công, cho nên khi mà khởi một cái gì bực bội thì tự nhiên có hoài nhắc lại thì mình đang ở trong khóa tu, mình đang hướng dẫn như vậy, trên cái điểm này là điểm nó tốt. Mà không phải chỉ trong khóa tu không, mà lúc nào cũng vậy, nhưng mà đặc biệt khi mình đang có một cái chuyện quan trọng mình chăm chăm tới thì mình lại càng để tâm vào mình, cố gắng mình dằn xuống và mình lắng xuống tất cả những cái điểm khởi. Đó là cái ý thứ nhất về nhân quả. Cái ý thứ hai mà ông Mô Thừa Ân ông nhắc ở đây á là ông muốn hướng dẫn cho tất cả con người về cái tình cảm của con người. Tại vì tình cảm của con người á là con người hay bị không có tự chủ, con người hay đau khổ khi mà phải mất một người. Nhưng mà thật sự ra trên đời này mình có bao giờ giữ cái người thương của mình được trọn vẹn mãi mãi không? Có không? Dù mình với người đó sống với nhau vui vẻ hết đời, nhưng mà cũng có một ngày nào đó kẻ đi trước người đi sau. Vậy cho nên nếu như trường hợp đó, mà trong cuộc sống tình cảm của mình nó có thất bại thì chúng ta cũng biết đó là cái ý nghĩa của chữ vô thường. Mà không phải chỉ vấn đề tình cảm không, mà tất cả mọi thứ trong đời này nó đều là vô thường. Nhưng mà nhờ có vô thường cho nên mọi việc trên đời này nó mới được hiện diện một cách màu nhiệm. Ví dụ như là nhờ có vô thường cho nên ngày hôm nay khóa tu mới đến ngày. Chứ nếu mà mọi việc cái ngày đó nó thường thì không bao giờ có 1 tháng 8 2007. Nhưng mà có 1 tháng 8 2007 nó trôi qua thì ngày mai mình sẽ có mấy 2 tháng 8 2007. Mà cứ như thế, cứ vô thường trong từng giây từng phút. Nhờ vô thường cho nên chúng ta mới ý thức mà chúng ta tu. Nhờ vô thường cho nên chúng ta ý thức chúng ta bớt tranh cãi. Có một cái gia đình đó chưa bao giờ đi chùa, không bao giờ đi Phật pháp là gì hết, nghĩa là hoàn toàn chỉ là một cái người sống bình thường. Thì đùng một cái có một người thân bị bệnh mà bác sĩ không tìm được nguyên nhân. Bây giờ đi tìm không được, thì không biết ai đồn nó đi lên chùa Trúc Lâm kiếm mà hòa thượng pháp hòa. Kiếm hòa thượng pháp hòa à, pháp hòa lên báo lại chú kiếm của mẹ lên chức. Là vì mới đây có một tờ báo đăng cảm tạ đến tay mà để là gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ hòa thượng pháp hòa. Trời ơi, mình đọc cái tờ báo đó xong mình kiếm chỗ mình ngồi bởi vì nó xỉu. Nhưng mà trước khi xỉu cũng còn ôm cái kiếm chỗ ngồi để đọc kỹ hai chữ hòa thượng. Thế thì cái kiếm hòa thượng pháp hòa thì pháp hòa của nó đã bận quá đi, cũng gặp với gia đình nó hỏi gặp mình mà không biết nói dạ gia đình chúng em đến đây kiếm hòa thượng pháp hòa cầm cái tờ giấy đọc sợ lộ tên sợ đọc nhầm pháp hòa. Thế thì có hòa nói dạ có hòa đây xin gặp chút xíu rồi nói là bây giờ không được thân mà bây giờ không tìm ra mà gặp ai cũng hỏi thì cuối cùng có vài ba người nói giống nhau là đi lên chùa Trúc Lâm kiếm hòa thượng pháp hòa cầu cho em bệnh gần chết em cầu lại. Thế thì nhưng mà thôi giờ người ta đến xin thuốc thì mình có phúc gì cứ mang ra. Nhưng mà quý vị biết nhờ cái cơ hội đó và pháp hòa đã giải thích cho họ biết rằng cái nhân quả, cái nghiệp báo. Và tôi hướng dẫn gia đình thay vì để cúng sanh giải hạn thì nên cúng Phật dược sư lại. Và bây giờ gia đình có quà bày cho họ mỗi ngày quý vị bưng ly nước cho người thân quý vị uống nha. Quý vị niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quan Âm Phật, Nam Mô Thiên Tai Diêm Thọ Dược Sư Phật ba lần cho người uống. Rồi người đó đang nam giúp quý vị lợi, quý vị đem cái năng lượng khỏe mạnh bình an của quý vị so bóp cho người đó, mà vừa so bóp quý vị niệm Nam Mô Thiên Tai Diêm Thọ Dược Sư Phật, Nam Mô Đại Ly Quan Âm Phật, và có bà bày cho họ làm. Thì thay vì họ ngồi đó họ bó tay, họ chỉ biết đau khổ, và không bà nói với người thân họ đi về đừng có nói những cái điều negative cho người thân nghe, tại vì họ đang bệnh, họ đang rầu cái bệnh, họ không biết bệnh gì, mình phải nói những cái điều rất là phấn khởi, nói đừng có lo, bác sĩ sẽ chữa bệnh, và hôm nay gia đình lên chùa gặp quý thầy, gặp quý thầy cầu an cho một phần sắc bao hố cho mình, cho họ mình tưới tẩm vô trong cái tẩm trái tim của họ cái người bệnh đó, những cái hạt giống phấn chấn khỏe, vì cái tâm và thân nó liên hệ với nhau. Thân bệnh mà tâm thì lo mình không biết mình bệnh gì, rồi mỗi rủi mai mốt mà biết bệnh gì thì lại lo gì nữa, lo mình sắp chết, rồi lo mình sắp chết rồi biết mình sắp chết rồi lo mình sẽ chết, rồi lo gì không biết tiền bạc ở đâu và đưa cho ai, cho nên đủ thứ lo. Quý vị hiểu được thành nữ ra mình cũng chẳng có mình biết bệnh gì, nhưng mà mình chỉ quyết như vậy. Cho nên mình phải cho họ biết cuộc đời của mình, cho họ biết được cuộc đời của mình. Vậy là có bài dạy là bây giờ người này còn đang ở gần quý vị và rất cần sự chăm sóc của quý vị. Quý vị về quý vị lo cho người này bằng cả tấm lòng thành tâm lại Phật. Lại Phật rất là thành tâm và đem cái năng lượng bình an đó cho cái người. Cho nên mình cũng cảm ơn, mặc dù cuộc đời là vô thường, mà dù chúng ta ghét vô thường hay là có thương vô thường, thì vô thường vẫn cứ vô thường, vô thường vẫn cứ thường, mà cái quan trọng là chúng ta biết sống trong cái vô thường hay không. Cho nên vô thường nó có đến thì mình cũng vẫn cứ bình thường. Cho nên người sống trên đời, người ta có thương mình hay người ta có ghét mình thì mình cứ bình thường. Tại vì cái thương ghét là cái chuyện trôi qua của người ta, và cái chuyện bình thường là chuyện vui. Quý vị có nắm được cái chỗ này không? Thì sao Tây Du Ký sẽ nói ra cái chuyện ông Ngô Thừa Ân đã đưa cái giáo lý đó trong một cái đoạn của bộ truyện Tây Du Ký. Hôm nay hướng dẫn cho con người mình về cái nghĩa tình cảm. Ông vua mà bị bệnh đó, là bởi vì ông bị vướng mắc tình cảm, người thương mất. Cho nên cái nỗi khổ của ông vua là bị ông bị vô thường của tham sân si nó gây ra, và chỉ có trí tuệ vô ngã mới có thể chữa được cái bệnh đó. Cho nên trong chuyện kể rằng Tôn Ngộ Không đã chữa lành bệnh cho vua, vì Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho trí tuệ, phải không? Con Ngộ Không là tượng trưng cho trí tuệ. Chỉ có trí tuệ mới có thể chữa lành bệnh chắc vướng mắc. Bây giờ các bạn nói ví dụ ha, mình đi vô chùa, mình tham dự khóa tu, thì tình cờ có một cái người bạn đồng tu của mình làm cho mình Phật lòng, thì mình vướng vào lòng, mình buồn khổ, mình lén lén thầy, lén lén bạn mình ra khóc, mình còn thúc thích, là tại vì mình chấp vào cái lời nói, mình chấp vào cái hành động cho mình khổ. Cho nên đau rồi phải không? Bệnh rồi. Mà bây giờ đó, cái chuyện tương tư này là tôi thường thường và tương tư để chỉ cho những người họ thương nhau, họ sai nhau, họ tương tư. Còn bây giờ mình ghét cái người đó, mình thích cái người đó, mình cũng tương tư người đó luôn. Tại vì trong đầu mình cứ nhớ cái hình ảnh đó, cái người đó. Thường thường người ta nói mình thương cái người đó, cái dáng đi người đó mình thấy đẹp, cái nụ cười người đó mình